tạp chí Tiêu Điểm.
Một năm trước bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, Donald Trump thông báo ra tranh nhiệm kỳ 2. Không phải là ngẫu nhiên mà chủ nhân Nhà Trắng chọn điểm hẹn là Panama Beach ở tiểu bang mặt trời Florida. Năm 2016, trong thế ngựa về ngược, tại đơn vị này, Donald Trump giành được tỷ lệ cao nhất, 70% số phiếu. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, trước một đám đông nhiệt tình với khẩu hiệu thêm 4 năm nữa và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, Tổng thống Donald Trump không giấu lạc quan. Sau 2016 tuyệt vời, chúng ta sẽ thành công 2020. Cũng với phong cách quen thuộc, người ủng hộ gọi là tự tin, người ghét nói là tự kiêu, Donald Trump không một lời về nội dung chương trình hành động mà chỉ tập trung nhấn mạnh đến thành tích kinh tế. Cho dù bị bên trong chê bai và bên ngoài công kích, trong suốt 2 năm qua, uy tín của chủ nhân Nhà Trắng vẫn không suy giảm. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Điểm nổi bật của chủ nhân Nhà Trắng là thành quả gần 30 tháng nhiệm kỳ 1. Kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp xuống đến mức thấp kỷ lục 3%. Nhờ thành quả kinh tế này mà chủ nhân Nhà Trắng được 91% cử tri Cộng Hòa và 45% cử tri Mỹ tin cậy. Nhà báo Phạm Trần.
Vâng, cái điều thứ nhất thưa anh là về cái vấn đề kinh tế của nước Mỹ. Thật sự ra, những cái khuyết điểm của ông Donald Trump về vấn đề điều hành nước Mỹ cũng như là đối xử với các đồng minh của nước Mỹ thì mình đã biết là hơn hai năm vừa rồi ông đã làm phiền rất nhiều các đồng minh Tây phương của nước Mỹ, trong đó có đặc biệt là có nước Pháp, nước Đức và nước Anh. Thế nhưng mà đối với vấn đề đối nội đó thì người dân nhìn thấy là ông Donald Trump đã làm được nhiều việc để thay đổi cái tình hình kinh tế của nước Mỹ. Cái điều cơ bản và hấp dẫn nhất đối với người dân Mỹ đó là cái số người thất nghiệp ở nước Mỹ nó đã xuống tới gần như là bên dưới 3%, lần đầu tiên từ năm 1969. Và cái nền kinh tế của nước Mỹ đã tăng trưởng rất mau, mặc dù là cái mức tăng trưởng đó chưa đến cái trình độ mà ông Donald Trump muốn là 3%, bây giờ là hơn 2%. Mà đó là một cái dấu hiệu rất là phấn khởi. Thứ hai nữa là cái con số người đi làm có đồng lương trung bình phần lớn ở các đô thị của nước Mỹ thì cũng gia tăng. Và những cái người ở vùng thôn quê thì cái mức độ thất nghiệp đó tuy là nó vẫn còn ở mức khá cao, có chỗ có tới 5% hoặc là có vùng 6%. Nhưng mà tính chung ra đó, cái người dân phấn khởi, đặc biệt là những cái giới bình dân của nước Mỹ rất là phấn khởi về cái nền kinh tế. Vì vậy cho nên là cái uy tín của ông Donald Trump dần dà từ bên dưới 30% được công chúng chấp nhận, bây giờ đã lên tới 46% theo cuộc thăm dò dư luận hãng Gallup, cho thấy là người dân bằng lòng với cái vấn đề kinh tế. Nhưng mà còn những cái chuyện khác của nước Mỹ đó, ví dụ như vấn đề ông ấy đối xử với báo chí, ông ấy đối xử với thiểu số, những người dân thiểu số ở nước Mỹ, ông ấy đối xử với những người gốc Hồi giáo hay là di dân ở Nam Mỹ, hoặc là những cái vấn đề xã hội, vấn đề y tế, thì cái sự chấp nhận của ông ấy đối với dân chúng vẫn còn rất thấp.
Theo kiểm chứng của New York Times, trong 2 năm qua, ông Donald Trump đã nói sai sự thật đến 10.000 lần. Tuy nhiên, vì sao phê bình chỉ trích của báo chí không tác động đến thành phần ủng hộ viên vô điều kiện?
Vấn đề nó là như thế này. Ông Donald Trump là cái người làm việc vào cái thời gian nào mà ông ấy thấy là có một cái vấn đề nào đó hấp dẫn với người dân thì ông ấy nói. Và nhiều khi ông ấy nói nó không có đúng sự thật. Nhiều khi ông ấy nói mà ông ấy không có làm. Thế nhưng mà cái đó là một cái chiến thuật của ông Donald Trump. Ví dụ như năm 2016, ông ấy hứa vấn đề xây bức tường để ngăn cản cái làn sóng di dân từ Nam Mỹ vào Hoa Kỳ. Cho nên bây giờ ông ấy không có được Quốc hội cho tiền. Thế nhưng mà ông ấy đã có cái quyền của ông ấy là ký những cái quyết định với cái tư cách là hành pháp. Thì ông ấy lấy tiền của bộ này, bộ kia, ông ấy di chuyển, ông ấy xây cái bức tường. Đối với công chúng thì cái điều đó là cái điều ông ấy thành công, là bởi vì ông ấy có quyền ông ấy làm cái đó. Cái điều đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là ông Donald Trump là một cái người không có bao giờ đưa ra một cái quyết định dài hạn. Ông ấy chỉ có đưa ra những cái quyết định ngắn hạn, nhất thời để mà hấp dẫn đối với cử tri. Còn cái việc làm được hay không là hạ hồi phân giải. Là bởi vì ông ấy biết rằng là bây giờ ông ấy phải đối phó với Hạ viện của phe Dân Chủ. Chỉ có ông ấy chỉ có được ủng hộ đa số ở bên phía Thượng viện mà thôi. Thành ra ông ấy biết rằng là bây giờ đưa ra bất cứ một cái kế hoạch dài hạn nào sẽ bị tấn công ngay lập tức. Ông chỉ đợi đến khi tranh cử thật sự thì ông mới làm. Đấy là một cái chiến thuật của những người cố vấn hiện giờ của ông Donald Trump. Họ không có muốn đưa ra một cái lá bài để cho phe bên Dân Chủ thấy để mà tấn công ngay lập tức. Ông ấy không có làm như thế.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Trong diễn văn ngày 9 tháng 5 2019 tại Florida, Tổng thống Donald Trump đặc biệt chế nhạo hai ứng cử viên lớn tuổi nhất của đảng Dân Chủ là Bernie Sanders và cựu phó tổng thống Joe Biden, thuộc thế hệ của chủ nhân Nhà Trắng. Donald Trump có vẻ e ngại cựu phó tổng thống của Barack Obama.
Đối với các ứng cử viên Dân Chủ bây giờ thì thật sự cái người nổi nhất bây giờ không phải là ông Bernie Sanders. Là bởi vì ông Bernie Sanders đã ra tranh cử năm 2016 và thất bại và phải nhường cho bà Hillary Clinton. Nhưng mà người nổi tiếng nhất bây giờ và có cơ hội được đảng đề cử bên phía Dân Chủ là ông cựu phó tổng thống Joe Biden. Ông Joe Biden bây giờ theo các cuộc thăm dò thì đã vượt lên trên 20 ứng cử viên của bên phía Dân Chủ. Đấy là cái lý do tại sao mà ông Donald Trump bây giờ lại chuyển hướng tấn công vào ông Joe Biden.
Phân tích về chính sách đối ngoại của Donald Trump, giới chuyên gia ở châu Âu nhìn nhận, cho dù Trump bị phê phán đủ điều, nhưng Hoa Kỳ vẫn là siêu cường trên trái đất này. Donald Trump sử dụng đô la và dầu hỏa như là vũ khí lợi hại. Với lãi suất cao hơn euro và các ngoại tệ khác, đô la ngự trị như vua trên thị trường hối đoái. Bị lợi nhuận thu hút giới đầu tư quốc tế tập trung vốn vào Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh kinh tế thuận lợi tăng trưởng vững chắc và gần như không có thất nghiệp tại nước Mỹ. Thị trường chứng khoán của Mỹ cũng phất phới, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2019 đã phục hồi được những thiệt hại trong suốt năm 2018. Chiến thuật linh hoạt của Donald Trump có lẽ đánh lừa được cả Bắc Kinh. Trung Quốc nghĩ rằng kinh tế Mỹ có vấn đề khi thấy chủ nhân Nhà Trắng nhiều lần thúc giục Ngân hàng Trung ương Mỹ hạ thấp lãi suất. Theo Wall Street Journal, đó là lý do vì sao mà trong vòng đàm phán mậu dịch Mỹ-Trung thứ 11, phái đoàn Trung Quốc tỏ thái độ cứng rắn trước áp lực của Mỹ. Trên thực tế, Hoa Kỳ biết rõ chính kinh tế Trung Quốc mới có vấn đề. Donald Trump bắt gần được đối thủ. Nhà báo Phạm Trần phân tích.
Đối với Trung Quốc về vấn đề mậu dịch, thì ông Donald Trump làm một việc mà người dân Mỹ, đa số người dân Mỹ bình dân ấy chưa có nhìn thấy, là ông ấy tăng thuế nhập cảng hàng hóa của Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Thứ nhất là ông ấy lấy được nhiều tiền về cho ngân sách của nước Mỹ. Cái điều đó không ai phủ nhận khi mà tăng thuế hàng nhập khẩu của bên phía Trung Quốc. Nhưng mà người dân không biết rằng là người dân là những cái người sau cùng phải trả tất cả những cái khoản thuế đó. Dân Mỹ bình dân bây giờ chưa thấy cái điều đó. Họ ủng hộ cái chính sách trừng phạt Trung Quốc đã lợi dụng cái sự dễ dãi của nước Mỹ từ bao nhiêu năm nay để mà phá hoại nền kinh tế Mỹ, làm hại cho các công ty kỹ nghệ của nước Mỹ.
Một vũ khí lợi hại nữa của Mỹ là dầu hỏa. Lần đầu tiên, nước Mỹ không cần nhập vàng đen của Trung Đông. Điều này cho phép Donald Trump cấm vận triệt để dầu hỏa Iran mà không sợ giá dầu trên thị trường quốc tế tăng vọt. Vì sao? Bởi vì Ả Rập Xê Út muốn đánh gục chế độ giáo quyền Shia, cam kết sẽ gia tăng sản xuất bù đắp thị phần dầu hỏa Iran, ít ra là từ nay đến bầu cử 2020. Giá xăng không làm thủng túi của người Mỹ,